Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 12 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: phiến quân Syria tiến chiếm thành phố Aleppo; tôi là người con của Aleppo và đã phải rời khỏi nơi này 8 năm trước vào năm 2016. Cảm ơn Thượng Đế, chúng tôi vừa trở về, đó là một cảm giác không thể diễn tả được. Ali Juma, một chiến binh nổi dậy, nói Hamas công bố video về con tin người Mỹ gốc Israel ở Gaza. Máy bay ném bom Nga và Trung Quốc tuần tra chung trên biển Nhật Bản và Tây Thái Bình Dương. Và Thủ tướng Trudeau đến gặp ông Trump sau khi Canada bị dọa tăng thuế nhập khẩu. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Phiến quân Syria tiến chiếm thành phố Aleppo. Quân đội Syria hôm thứ Bảy cho hay mấy mươi binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công lớn của phiến quân tiến chiếm thành phố Aleppo, buộc quân đội phải rút lui. Đây là thách thức lớn nhất đối với Tổng thống Bashar al-Assad trong nhiều năm. Cuộc tấn công bất ngờ do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham chỉ huy là cuộc tấn công táo bạo nhất của phiến quân trong nhiều năm của cuộc nội chiến, nơi các tuyến đầu phần lớn đã bị đóng băng kể từ năm 2020. Cuộc chiến đã giết chết hàng trăm ngàn người và khiến hàng triệu người phải di dời, diễn ra kể từ năm 2011 mà chưa có hồi kết chính thức. Mặc dù hầu hết các cuộc giao tranh lớn đã dừng lại cách đây mấy năm sau khi Iran và Nga giúp chính quyền Assad giành quyền kiểm soát hầu hết lãnh thổ và tất cả các thành phố lớn. Chính phủ Assad đã kiểm soát Aleppo kể từ chiến thắng năm 2016 tại đây, một trong những bước ngoặt lớn của cuộc chiến khi lực lượng Syria được Nga hậu thuẫn đã bao vây và tàn phá các khu vực phía đông do phiến quân nắm giữ của thành phố lớn nhất đất nước này. Ali Jumeir, một chiến binh nổi dậy, nói trong một video được quay bên trong thành phố rằng tôi là người con của Aleppo và đã phải rời khỏi nơi này 8 năm trước vào năm 2016. Cảm ơn Thượng Đế, chúng tôi vừa trở về, đó là một cảm giác không thể diễn tả được. Quân đội Syria thừa nhận phiến quân đã tiến chiếm nhiều khu vực lớn của Aleppo. Sau khi quân đội tuyên bố chuẩn bị phản công, các cuộc không kích đã nhắm vào các đoàn xe của phiến quân nổi dậy ở trong thành phố. Tờ báo thân Damascus, Al-Watan đưa tin, một cuộc không kích đã gây ra nhiều thương vong tại quảng trường Bazaar của Aleppo, một cư dân nói với Reuters. Bộ chỉ huy quân đội Syria cho biết phiến quân đã tấn công với số quân lớn và từ nhiều hướng, khiến các lực lượng vũ trang của chúng tôi phải thực hiện kế hoạch tái triển khai nhằm tăng cường các tuyến phòng thủ để chống lại cuộc tấn công, bảo vệ mạng sống của thường dân và binh lính. Theo tuyên bố của sở chỉ huy và một nguồn tin an ninh, phiến quân cũng đã chiếm sân bay Aleppo. Hai nguồn tin khác cho biết phiến quân đã chiếm được thành phố Marat al-Numan ở tỉnh Idlib, đưa toàn bộ khu vực đó vào tầm kiểm soát của họ. Cuộc giao tranh làm sống lại cuộc xung đột Syria âm ỉ từ lâu khi khu vực rộng lớn hơn đang bị xáo trộn bởi các cuộc chiến ở Gaza và Lebanon, nơi lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm Hezbollah của Lebanon do Iran hậu thuẫn đã có hiệu lực vào thứ Tư. Trong bối cảnh chính quyền Assad được Nga và Iran hậu thuẫn, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ một số phiến quân ở phía Tây Bắc, nơi họ duy trì quân đội, cuộc tấn công hôm thứ Bảy càng làm nổi bật địa chính trị phức tạp của cuộc xung đột. Giao tranh ở phía Tây Bắc đã phần lớn lắng xuống kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đạt được thỏa thuận giảm leo thang vào năm 2020. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan thảo luận về tình hình ở Syria, Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm thứ Bảy. Cả hai bên đều bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về diễn biến nguy hiểm của tình hình, Bộ này cho biết. Họ nhất trí rằng cần phải phối hợp hành động để ổn định tình hình ở Syria. Các quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm cho biết rằng Ankara đang ngăn chặn các hoạt động mà các nhóm đối lập muốn tổ chức nhằm tránh căng thẳng hơn nữa trong khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nói với ông Lavrov trong một cuộc điện đàm rằng các cuộc tấn công của phiến quân là một phần trong kế hoạch của Israel và Hoa Kỳ nhằm gây bất ổn cho khu vực, theo truyền thông nhà nước Iran. Lực lượng phòng vệ dân sự Syria, một dịch vụ cứu hộ hoạt động tại các khu vực do phe đối lập kiểm soát ở Syria, cho biết trong một bài đăng trên X rằng máy bay của chính phủ Syria và của Nga đã không kích các khu dân cư ở Idlib do phiến quân kiểm soát, khiến 4 thường dân thiệt mạng và 6 người bị thương. Hai nguồn tin quân sự Syria cho biết Nga đã hứa với Damascus sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự dự kiến sẽ đến trong vòng 72 giờ tới. Các đồng minh của Iran trong khu vực đã phải chịu một loạt đòn tấn công từ Israel khi cuộc chiến ở Gaza mở rộng khắp Trung Đông. Nhóm chiến binh Palestine Hamas vừa công bố một video về một con tin người Mỹ gốc Israel hôm thứ Bảy. Trong đó con tin này cầu xin Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tìm cách cho anh ta được thả ra. Không có bình luận ngay lập tức từ gia đình của con tin Idan Alexander, 20 tuổi, hoặc từ chính quyền Israel, những người đã mô tả các video như vậy trước đây là chiến tranh tâm lý tàn khốc. Khoảng một nửa trong số 101 con tin nước ngoài và Israel vẫn bị giam giữ biệt lập ở Gaza, được cho là vẫn còn sống. Tất cả trừ 4 người trong số họ đã bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas vào miền nam Israel. Các thủ lãnh Hamas dự kiến sẽ đến Cairo vào thứ Bảy để đàm phán ngừng bắn với các quan chức Ai Cập nhằm tìm cách đạt được một thỏa thuận có thể dẫn đến việc thả các con tin để đổi lấy các tù nhân Palestine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Bảy rằng máy bay ném bom chiến lược của Nga và Trung Quốc tuần tra chung ở biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương. Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga và H-6K của Trung Quốc đã tiến hành tuần tra dài 8 giờ với sự hộ tống của máy bay chiến đấu từ cả hai nước. Máy bay Nga cất cánh và hạ cánh tại một sân bay ở Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các chuyến bay không vi phạm không phận của bất kỳ quốc gia nước ngoài nào và không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Hôm 29 tháng 11, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết quân đội Trung Quốc và Nga đã tổ chức và thực hiện cuộc tuần tra chung chiến lược trên không lần thứ 9 trong không phận có liên quan ở biển Nhật Bản. Cuộc tuần tra trên không là một phần trong kế hoạch hợp tác thường niên giữa hai nước kể từ năm 2019. Theo CCTV, cuộc tuần tra trên không nhằm mục đích thử nghiệm và tăng cường hiệu quả, khả năng huấn luyện và hoạt động chung của hai lực lượng không quân. Quân đội Hàn Quốc hôm 29 tháng 11 cho biết họ đã triển khai máy bay chiến đấu sau khi 11 máy bay quân sự Trung Quốc và Nga xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của nước này. Các máy bay này hiện diện ở đó trong khoảng thời gian 4 giờ trước khi rời đi mà không có sự cố nào. Hàn Quốc đã phản đối Trung Quốc và Nga vì cuộc tuần tra trên không được tiến hành mà không có thông báo trước. The Voice of America, VOA. Đồng rúp Nga ổn định vào thứ Sáu, một ngày sau khi Ngân hàng Trung ương ngừng mua ngoại tệ và Tổng thống Vladimir Putin nói rằng không cần phải hoảng sợ về sự sụt giảm của đồng tiền Nga trong những ngày gần đây. Những người mà Reuters phỏng vấn tại Moscow vào thứ Sáu cho biết họ lo ngại rằng đồng rúp yếu sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa, làm gia tăng thêm tỷ lệ lạm phát vốn đã cao. Chúng tôi có thể thấy giá cả đã tăng, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu muốn ăn thì bạn phải mua thôi, cư dân Moscow Alexander nói. Ricky, một doanh nhân Ấn Độ sở hữu một doanh nghiệp tại Nga, cho biết giá mua hàng hóa của anh đã tăng từ 25% đến 30%. Tatiana Ugoshenko, một người làm việc trong ngành thẩm mỹ ở địa phương, nhận thấy số lượng khách hàng đang giảm dần. Theo cô, hiện nay mọi người chỉ muốn chi tiền cho các mặt hàng thiết yếu hơn. Đồng rúp vẫn ở mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2022, tháng đầu tiên của cuộc chiến tranh Ukraine, nhưng cao hơn mức của ngày 27 tháng 11. Tổng thống Putin và các quan chức đã tìm cách trấn an thị trường tài chính Nga kể từ khi đồng rúp giảm giá. Một số người đổ lỗi cho sức mạnh toàn cầu của đồng đô la sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Nhưng các nhà phân tích và chuyên gia kinh tế cho rằng một phần là do căng thẳng địa chính trị gia tăng và lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với Gazprom Bank, nơi xử lý các khoản thanh toán cho hoạt động giao dịch năng lượng của Nga với châu Âu và là nhà cung cấp chính các loại tiền tệ phương Tây cho thị trường. Vào thứ Sáu, đồng rúp tăng 0,2% lên 14,69 so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, loại tiền tệ nước ngoài được giao dịch nhiều nhất tại Nga, sau khi lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Moscow đã làm dừng mọi hoạt động giao dịch bằng đô la và euro. Hải quân Myanmar đã nổ súng vào một nhóm tàu cá Thái Lan hôm thứ Bảy khiến một ngư dân chết đuối và bắt giữ 31 ngư dân của một trong những chiếc tàu đó. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Thái Lan cho hay, hai trong số 15 tàu cá Thái Lan đã bị bắn khi các tàu này hoạt động ở khoảng 4 cho đến 5,7 hải lý bên trong lãnh hải của Myanmar. Phát ngôn viên Thanatip Sawansang cho biết trong một tuyên bố, ba ngư dân đã nhảy xuống nước trong vụ việc, một trong số họ đã chết đuối, còn hai người kia được Hải quân Thái Lan cứu, ông Thanatip cho biết. Một trong những chiếc tàu với 31 ngư dân đã bị Hải quân Myanmar bắt giữ trong cuộc chạm trán, ông Thanatip cho biết, đồng thời nói thêm rằng Hải quân Thái Lan đang thương lượng để phía Myanmar thả các ngư dân. Chính quyền quân sự Myanmar không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận qua điện thoại. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikojay Balankura cho biết cơ quan này cũng đang phối hợp với nhà chức trách Myanmar để tìm cách thả các ngư dân này và đánh giá xem có bất kỳ hành vi vi phạm luật pháp quốc tế nào xảy ra hay không. Sở Thủy sản tỉnh Rannong ở miền nam Thái Lan, nơi có chung đường biên giới trên biển với Myanmar, đã kêu gọi các tàu cá Thái Lan cẩn thận khi di chuyển gần ranh giới. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Bảy cho hay ông đã có một cuộc họp rất hiệu quả với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, trong đó hai bên thảo luận về các vấn đề liên quan đến biên giới và các chủ đề khác bao gồm thương mại, năng lượng và Bắc Cực. Thủ tướng Trudeau đến Florida tối thứ Sáu và dùng bữa tối với ông Trump tại dinh thự Mar-a-Lago, vài ngày sau khi Tổng thống đắc cử của Đảng Cộng hòa hứa sẽ áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Canada và Mexico khi ông nhậm chức Tổng thống vào tháng 1. Cam kết đó đã làm dấy lên lo ngại về cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và hai trong số các đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã cảnh báo trong tuần này rằng kế hoạch áp thuế của ông Trump sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho cả hai nước và đề xuất khả năng trả đũa sau khi ông Trump đe dọa áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Mexico và Canada. Ông Trump muốn sử dụng thuế quan như một điều kiện để khiến Mexico và Canada giúp ngăn chặn dòng ma túy bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, đặc biệt là thuốc fentanyl độc hại, cũng như chặn dòng người vượt biên trái phép vào Hoa Kỳ. Chúng tôi đã thảo luận về nhiều chủ đề quan trọng mà cả hai quốc gia sẽ phải hợp tác để giải quyết, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng fentanyl và ma túy đã giết hại rất nhiều người do nhập cư bất hợp pháp gây ra. Các thỏa thuận thương mại công bằng không làm hại người lao động Hoa Kỳ và thâm hụt thương mại khổng lồ mà Hoa Kỳ có với Canada, ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social. Trudeau đã cam kết hợp tác với chúng tôi để chấm dứt sự tàn phá khủng khiếp này đối với các gia đình Hoa Kỳ, ông nói thêm. Văn phòng của ông Trudeau không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về cuộc gặp của ông với ông Trump. Trong một bài đăng khác, ông Trump kêu gọi các nước gọi là BRICS cam kết không tạo ra một loại tiền tệ mới hoặc hỗ trợ một loại tiền tệ khác thay cho đồng đô la Mỹ. Nếu các quốc gia đó làm như vậy, họ sẽ phải đối mặt với thuế quan 100%, ông Trump nói. BRICS bao gồm các thành viên ban đầu của nhóm kinh tế liên chính phủ là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, và hiện nay đã kết nạp thêm Iran, Ai Cập, Ethiopia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chúng tôi yêu cầu các quốc gia này cam kết rằng họ sẽ không tạo ra một loại tiền tệ BRICS mới, cũng không ủng hộ bất kỳ loại tiền tệ nào khác để thay thế đồng đô la Mỹ hùng mạnh. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với thuế quan 100% và nên chuẩn bị nói lời tạm biệt với việc bán hàng vào nền kinh tế tuyệt vời của Hoa Kỳ, ông Trump viết. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.